Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 2 tháng 9 năm Quý Tỵ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn từ kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, là người con Phật, chúng ta nên lấy cuộc đời tu hành của Đức Phật làm bài học cho việc tu tập của bản thân mình. Ôn lại lịch sử, ta biết Ngài đã từ bỏ sự nghiệp vật chất thế gian để đi tìm sự nghiệp trí tuệ, tìm con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau khi thành đạo, Ngài đã dành hết cuộc đời còn lại của mình để hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng trí tuệ phá tan đêm tối vô minh cho chúng sinh. Đức Phật tiếng Phạn là Buddha, nghĩa là người hiểu biết hay tỉnh thức. Hiểu biết đầy đủ bốn chân lý vi diệu và tỉnh thức từ giấc mơ vô minh. Chúng ta đến với đạo Phật là đến với con đường hiểu biết chân chính và tỉnh thức trong từ ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Đến với đạo Phật để khai mở trí tuệ, thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh và thấy được con đường đi đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Đó chính là mục đích của người tu học Phật pháp, để giúp cho các đệ tử xuất gia của mình sau này tìm thầy học đạo đúng chánh pháp. Đức Phật đã dạy bài pháp khu rừng trong kinh Trung Bộ. Nội dung bài kinh Đức Phật dạy có bốn loại rừng. Người xuất gia nên ở khu rừng nào và không nên ở khu rừng nào? Đây là bài kinh Đức Phật dạy cho những vị xuất gia, nghĩa là khi đi xuất gia xem coi trong bốn cái khu rừng này, khu rừng nào chúng ta nên ở và khu rừng nào chúng ta không nên ở. Bài kinh nói rằng một hôm Đức Phật tại Xá Vệ ở vườn ông Cấp Cô Độc, Đức Phật nói với các tỳ kheo về pháp môn khu rừng. Có bốn loại khu rừng. Khu rừng thứ nhất, Đức Phật nói nếu một vị xuất gia đến đó, các niệm chưa an trú không được an trú, tâm tư chưa định tĩnh không được định tĩnh, các lậu chưa được đoạn trừ không được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt không được chứng đạt, và việc ăn mặc ở bệnh kiếm rất là khó khăn. Phật dạy những nơi này nếu vị nào đã đến thì đi liền, đến buổi sáng phải bỏ đi buổi sáng, đến buổi trưa bỏ đi buổi trưa, đến buổi chiều bỏ đi buổi chiều. Có nghĩa là những nơi này không nên ở. Vì sao? Vì nơi đó không có thanh tịnh, và đi kiếm về vật thực, thức ăn, y phục, về thuốc, nói chung là về vật chất cũng thiếu thốn. Vậy thì phải bỏ đi chứ, ở đó làm sao tu, làm sao sống. Đức Phật nói tiếp, khu rừng thứ hai, các niệm chưa an trú không được an trú, tâm tư chưa định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa đoạn trừ không được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Thế nhưng khu rừng này kiếm vật chất lại rất dễ dàng, ăn mặc ở bệnh không thiếu. Thế nhưng Đức Phật dạy các vị xuất gia nên từ bỏ nó, không nên ở khu vực này. Vì sao? Mặc dù về vật chất đầy đủ nhưng về tinh thần, về việc tu học không có. Người xuất gia chúng ta mục đích đi tu để làm gì? Đâu phải đi để kiếm ăn, để tìm con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật nói khu rừng thứ hai này bỏ đi, dứt khoát là không ở. Phật dạy tiếp khu rừng thứ ba, các niệm chưa an trú được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa đoạn trừ được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt đã được chứng đạt. Thế nhưng ăn mặc ở bệnh bốn thứ này rất là khó kiếm. Thế nhưng Đức Phật nói nên ở cái khu rừng này. Vì sao? Vì mục đích của người tu là tìm nơi thanh tịnh, tìm nơi để có học, có tu, chứ không phải là tìm nơi ăn. Cho nên nếu nơi này tu tập, học tập, có an lạc, có hạnh phúc, có hướng đến con đường giải thoát, thì nên ở mặc dù vật chất thiếu thốn, cũng ráng ở để tu. Khu rừng thứ tư, Đức Phật dạy, các niệm chưa an trú đã được an trú, tâm tư chưa định tĩnh đã được định tĩnh, các lậu hoặc chưa đoạn trừ đã được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đắc đã được chứng đắc, và về ăn mặc ở bệnh được đầy đủ. Những thứ này kiếm không khó khăn. Đức Phật nói nơi này là lý tưởng, nên ở, ở suốt đời. Quý vị thấy Đức Phật dạy rất là kỹ cho những vị xuất gia, khi muốn đến một nơi nào đó phải xem coi nơi đó về vấn đề tu tập, về vấn đề vật chất có đầy đủ hay không. Nếu về vấn đề tu tập vật chất đầy đủ thì chúng ta nên ở, ở suốt đời. Sau đó Đức Phật mới nói qua, cũng như thế này các thầy tỳ kheo, đối với một vị xuất gia nào khi đến với một làng, thị trấn, quốc gia hoặc một vị thầy nào cũng theo bốn cái tiêu chuẩn trên. Vừa nãy Đức Phật trước là nói đến khu rừng, bây giờ Đức Phật nói là đến một làng, thị trấn, quốc gia hoặc một vị thầy nào đó để nương tựa tu học, cũng phải căn cứ theo bốn tiêu chuẩn trên. Tiêu chuẩn thứ nhất, giờ chúng ta không lặp lại cái đầu nữa mà chúng ta chỉ nói gọn, nơi đó không có pháp tu, không có pháp học, không hướng đến giác ngộ giải thoát, và nơi đó cũng không có vật chất ăn mặc ở bệnh, kiếm rất là khó khăn. Đức Phật nói bỏ đi liền, không cần xin phép nữa. Đến cái chùa nào mà như vậy là thôi rút êm, bỏ liền. Bởi vì nơi đó không có pháp học, không có pháp tu, không có hướng đến con đường giải thoát, và cũng không có gì để cho mình sử dụng nữa, thì đến ở làm gì? Làm sao chúng ta tu được? Thứ hai là không có pháp học, không có pháp tu, không có hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, nhưng về vật chất ăn mặc ở bệnh đầy đủ hoặc kiếm rất là dễ, Đức Phật nói thôi cái này cũng không cần, bỏ đi, rút êm đi, đừng có ở. Vì sao như vậy? Vì người tu là đi đến để tìm cái sự nghiệp trí tuệ, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, chứ đâu phải đi tìm chỗ ăn. Chỗ này ăn thì đầy đủ, nhưng mà không có tu thì thôi rút đi, đừng có nên ở. Rồi thứ ba, Đức Phật nói nơi này có pháp học, có pháp tu, có hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, nhưng về vật chất bị thiếu thốn. Đức Phật nói các con ráng nên ở đó, mặc dù vật chất thiếu thốn một chút, nhưng mà có pháp học, có pháp tu, có hướng đến con đường giải thoát, đây mới là mục đích chính chứ. Còn ăn mặc ở bệnh cái đó là phù thôi. Thứ tư, Đức Phật dạy nếu nơi đó có pháp học, có pháp tu, có hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, mà lại có đầy đủ vật chất ăn mặc ở bệnh, Đức Phật nói nên ở, ở suốt đời, nếu có đuổi cũng đi nữa. Đây là nơi lý tưởng quá rồi, phải không ạ? Nơi đó mình được hướng dẫn về học, hướng dẫn về tu, mà lại có ăn uống đầy đủ nữa, một nơi quá lý tưởng, không nên bỏ đi và ở đó suốt đời. Nếu trường hợp có bị đuổi đi á thì cũng không đi, nhưng mà cái này là chúng ta tu á thì được, chứ còn phạm giới người ta đuổi đi là phải đi à. Còn nếu mình không phạm giới á mà mình tu hành đàng hoàng mà người ta ghét, người ta đuổi mình đi á thì dứt khoát không đi. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì qua bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật dạy cho những người xuất gia để thấy biết khi mình đến xuất gia nơi nào, xem nơi đó có thực sự là hướng mình đến con đường giác ngộ giải thoát, có pháp học, có pháp tu hay không, chúng ta mới ở lại tu. Ngược lại nơi đó mà đầy đủ vật chất mà không có pháp tu, pháp học, không có hướng đến con đường giải thoát, chúng ta cũng không nên ở. Vì sao như vậy? Người xuất gia là từ giả cha mẹ thân thuộc, bỏ hết tài sản sự nghiệp thế gian để đi tìm sự nghiệp trí tuệ, tìm con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên khi đến nương tựa một vị thầy nào đó, chúng ta cần phải chọn cho đúng chỗ để con đường xuất gia của mình mới đạt được mục đích. Căn cứ theo lời Đức Phật dạy trong kinh Khu Rừng vừa nãy, chúng ta có thể nêu ra được 4 cái tiêu chuẩn mà một người xuất gia khi đến nơi đó mình tìm hiểu và thấy đúng 4 tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ ở lại. Thứ nhất là có pháp học, pháp tu hay không, có nghĩa là ở nơi đó có dạy mình Phật pháp, có hướng dẫn cho mình những cái pháp môn tu tập hay không. Thứ hai, có giới luật đạo đức hay không, cái này rất là quan trọng. Một vị thầy mà không có giới luật đạo đức thì không thể là cái chỗ nương tựa cho mình được, bởi vì bản thân vị đó không có là tấm gương cho mình, làm sao chúng ta nương tựa để học. Do vậy phải có giới luật đạo đức. Thứ ba, nơi đó có thanh tịnh, hòa hợp và an lạc hay không. Cái điều này nó cũng không quan trọng nhưng cũng cần. Vì sao như vậy? Chúng ta đến đó tu mà không có thanh tịnh, không có hòa hợp, không có an lạc, lúc nào cũng hơn thua, đấu tranh, gây gổ thì làm sao chúng ta tu được. Thứ tư, có hướng đến con đường giác ngộ giải thoát hay không. vào trong chùa đó mình xem coi là mọi người ta đang hướng đến con đường giải thoát hay là hướng đến cái con đường đấu tranh hơn thua, hay là vào đó để giành ăn, giành ở, giành mặc, giành cái này, giành cái kia. Nếu mà giành những cái thứ đó là không đúng rồi. Mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ngôi chùa đó, mấy vị thầy ở trong chùa đó đang hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể lấy 4 cái tiêu chuẩn này để mình đo, hoặc là để mình xem coi nó có phù hợp với cái người xuất gia hay không. Vậy thì người xuất gia là phải hướng đến phạm hạnh, hướng đến sự nghiệp trí tuệ và con đường giải thoát sinh tử luân luân hồi. Người xuất gia phải xem nhẹ những nhu cầu vật chất và phát huy cái nhu cầu tinh thần. Trong đạo Phật thường gọi là thiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ. Cho nên Đức Phật dạy người tu á, 3 thứ không nên đủ. Thứ nhất là ăn, thứ hai là mặc, thứ ba là ngủ. 3 thứ này không nên đủ. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài ăn một ngày có một bữa thôi, ngoài ra không ăn gì nữa hết. Buổi sáng khoảng 8-9 giờ Đức Phật và chư tăng ôm bát đi khất thực, sau đó về thọ thực và học tu. Còn Đức Phật vừa tu vừa thuyết pháp cho loài người, cho chư thiên. Còn chúng ta thời bây giờ có khi á, ăn ngày tới 3 bữa, có khi ăn tới 2 bữa, chứ ít ai ăn một bữa như Đức Phật. Và điều này chúng ta cũng có thể thông cảm, và Đức Phật cho phép, là vì thời Đức Phật á, là các ngài đi khất thực xong rồi ăn tu thôi. Còn bây giờ á, những người tu làm việc hình như hơi nhiều, nếu mà không ăn thì không đủ sức. Giống như chiếc xe chạy thì phải có đủ xăng chứ, không đủ xăng sao chạy. Con người của mình cũng vậy á, nếu mà mình hoạt động ít thì ăn ít được, mà hoạt động nhiều ăn ít thì chịu nổi không? Không chịu nổi, không đủ năng lực, không đủ sức để làm việc. Cho nên Đức Phật nói nếu mình ăn 3 bữa thì phải hổ thẹn và xem thức ăn như là thuốc chữa bệnh đói, chữa bệnh khô gầy. Mình phải hổ thẹn như vậy, bởi vì hồi thời Đức Phật ngài ăn có bữa mà bây giờ mình ăn tới 3 bữa là. Thế nhưng ở đây chúng ta phải biết ăn 3 bữa nhưng mình ăn vừa đủ, đừng ăn no quá và đừng ăn nhiều bữa nữa. Ông bà ta có câu nói rất hay: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Ăn nhiều không phải là tốt, đôi khi chúng ta ăn nhiều quá nó dư thừa, mà chính cái dư thừa đó là gì? Bệnh. Dư thừa đó là bệnh. Cho nên mỗi bữa mình ăn á, đừng có nên ăn no quá. Ăn no quá coi chừng vào bệnh viện lại mất ra nữa. Người ta gọi là gì? Bội thực. Thứ hai là mặc. Mặc cũng không nên đủ. Không nên đủ không phải là mặc ngắn đâu nha, không phải như mấy cô mặc áo lòi rúng ra đâu. Mà không nên đủ có nghĩa là mình không có được mặc sang trọng quá. Chẳng hạn như thời Đức Phật, chư tăng lượm các vải rách người ta bỏ để khâu thành y, hoặc là lượm những vải tang bỏ ở nghĩa địa, hoặc là vải liệm người chết á, lấy giặt đi may y áo để mặc. Vấn đề thứ ba là ngủ. Ngủ thì cũng vừa phải thôi, không nên ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều thêm si ám, làm giảm mất công phu. Người niệm Phật thật tu phải ngủ có giờ giấc. Người mà có sự nghiệp lớn á, người ta không có ngủ nhiều đâu. ta để dành thời giờ cho việc học tập, làm việc. Vừa rồi á, tự nhiên thầy suy nghĩ ra một cái câu như thế này: ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chỉ có hai hạng người: trẻ sơ sinh và phế nhân. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chỉ có hai hạng người: trẻ sơ sinh và phế nhân. Ở đây có ai muốn làm phế nhân không? Nếu muốn thì cứ ăn với ngủ. Chúng ta không phải là phế nhân. Do vậy mà vấn đề ăn ngủ của mình á, phải có giới hạn. Cái người xuất gia thì trên cầu thành Phật và dưới độ chúng sinh, mà muốn cầu thành Phật thì họ phải gì? Phải học và tu. Và muốn độ chúng sinh thì phải gì nữa? Cũng học và tu. Như vậy rõ ràng rằng nếu chúng ta muốn tu cho được, muốn thành tựu Phật quả cũng phải học. Và nếu chúng ta muốn độ chúng sinh, mình cũng phải học và tu chứ. Nếu mà quý vị đi giúp cho người ta hiểu biết Phật pháp mà mình không biết gì thì sao nói. Cho nên cũng phải học và tu. Như vậy thì người tu phải đặt nặng về sự nghiệp trí tuệ. Ở đây tất cả chúng ta là Phật tử. Phật tử gồm tại gia và xuất gia. Xuất gia, Đức Phật dạy phải tìm đúng thầy, đúng chỗ để tu học. Vậy thì người tại gia chúng ta có như vậy hay không? Cũng như vậy. Hôm nay quý vị đến chùa để làm gì? Để tu một ngày, phải không ạ? Quý vị dặn ở nhà: hôm nay mẹ đi chùa tu một ngày. Chứ không phải nói hôm nay mẹ đi chùa ăn một ngày. Không ai nói như vậy. Hoặc là mình dặn ở nhà: hôm nay á mẹ đi chùa tu Phật thất là mấy ngày? 7 ngày. Chứ có khi nào dặn kỳ này mẹ đi chùa tu 7 ngày ăn? Chắc chắn là không phải chúng ta đến chùa để ăn mà để tu. Mà tu là gì? Là sửa. Nhưng sửa cũng không phải là dễ. Tu là sửa nhưng sửa không phải là dễ. Muốn sửa chúng ta cũng phải biết cái phương pháp để sửa nữa chứ. Thí dụ, hàng ngày quý vị mở cái tivi xem, thấy hình rất đẹp, âm thanh rất tốt, xem phim, xem cải lương, xem ca nhạc, xem tin tức vân vân. Hôm nay tự nhiên mở ra cái màn hình đen thui. Hoặc là mở ra thì chỉ thấy cái màn hình trắng và hộp đen, nó cứ rột, nó cứ kêu vậy đó, mình bật hoài không thấy hình. Lúc đó mình biết cái tivi này nó làm sao rồi? Hư là giờ làm sao? Sửa, mình sửa được không? Thì phải đem ra thờ. Lúc đem ra thờ mình cũng đứng đó để xem coi thờ làm gì. Khi đem đến sửa thì người thờ có hỏi mình cái tivi nó làm sao không? Có không? Có, họ phải hỏi trước. Tivi của bà hay của ông làm sao, hư cái gì? Cái mình nói rồi bắt đầu họ mở ra. Mở ra thì mình chả biết cái gì hết. Thế nhưng mà thờ biết không? Biết. Không biết, ông mò mò hơi rồi, đây là bị hư con sò hay là bị cái vi mạch này nó bị đứt cái gì đó. Thế là họ thay một chút là mở ra thấy hình, nghe được tiếng. Tại sao cái ông thờ này ông giỏi như vậy? Là ông có học cho nên mới biết cho nên mới sửa được. Còn chúng ta không biết chẳng sửa được gì hết. Mọi ngày mình đi chiếc xe máy làm việc, sáng ra đạp nổ ngon lành đi, sáng hôm nay đạp nó không nổ. Nhưng mà mình cũng biết sơ sơ một chút, bắt đầu lấy cái đồ nghề ra tháo cái bu ri, xong rồi lấy giấy nhám chùi cho sạch, là thử cái thấy có lửa rồi ngon lành, gắn vô trở lại, đạp cũng không nổ, bu ri lửa tốt quá mà không nổ, có lẽ là xăng, phải không ạ? Hay là tháo cái bình xăng ra, cái xúc 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 rồi sạch sẽ hết rồi gắn vô đạp cũng không nổ. Lúc này thì mình sao? Bí rồi, bí là chỉ có nhiêu đó thôi, học được nhiêu, biết được nhiêu thôi. Còn giờ nó không nổ nó phải làm sao? Đem ra thờ. Thờ hỏi làm sao biểu? Sáng nay tôi đem xe ra đạp mà không nổ, cũng chùi bu ri sạch hết rồi, lửa thấy tốt lắm, bình xăng con là xúc hết rồi mà sao không nổ? Thế là ông thờ ông biết rồi. Đấy, ông mới xem xong rồi ông canh lửa đồ này nọ một chút xíu, khoảng 10-15 phút ông đạp cái nổ. Như vậy tại sao ông thờ này giỏi quá vậy? Là ông có học cho nên mới biết sửa. Còn chúng ta không học thì không thể sửa được. Tu cũng thế, quý vị biết rằng đôi lúc mình có điều gì đó không đúng, nhưng mà mình không biết cách như thế nào để mình hóa giải, mình sửa đổi được cái thói hư tật xấu hay cái nghiệp của mình. Ngay như bản thân thầy đây, một năm trước bị cái cổ nè, đàm nó lên nó nghẹt khó chịu lắm. Thế là có người giới thiệu đi bệnh viện tai mũi họng, lên đó bác sĩ họ khám cũng rất kỹ và nói rằng bị viêm họng. Thế là bác sĩ cho thuốc, thì trong đó có thuốc kháng viêm. Mà uống một tháng, lúc đầu á thì bớt, về sau nó lại trơ ra, rồi mỗi ngày nó một nặng nữa. Thế là uống cái tháng thứ hai cũng không hết. Cái báo cho bác sĩ biết, bác sĩ nói thôi ngưng lại, không uống, bởi vì cái thuốc kháng viêm này không được uống quá 2 tháng. Thế hỏi bác sĩ bây giờ không uống thì sao? Bác sĩ nói cái này chắc là viêm họng mãn tính rồi, thôi cứ từ từ. Thế rồi nhiều người giới thiệu thuốc này thuốc kia thì cũng mua về uống cũng không hết, rồi đi uống thuốc bắc cũng không hết, uống thuốc nam cũng không hết, rồi người ta chỉ cái lá cây gì đó về uống, về ngậm gì cũng không hết. Thì cách nay một tuần được biết ở trong chùa mình có một số thầy chú đi khám tai mũi họng, gặp một cái bác sĩ này còn trẻ nhưng mà rất giỏi, chữa được cho mấy thầy ở trong chùa mình. Em thấy vậy mới mời bác sĩ lên. Rồi bác sĩ lên khám rồi bác sĩ đó là cái này là viêm họng hạt. Và một điều đặc biệt nữa bác sĩ nói đó, là do cái bao tử của thầy có vấn đề, nó trào ngược đờm lên, nghẹt ở cổ, cho nên nó gây khó chịu, cứ nghẹt mà đúng như vậy. Quý vị biết nó cứ nghẹt cổ khó chịu mà mình cứ khạc đờm ra, rồi lát nữa lại nghẹt lại khạc đờm cứ dày cả ngày, làm cho mình rất là khó chịu. Thế là bác sĩ về cho toa có mấy viên thuốc thôi, chứ không uống nhiều. Buổi sáng 2 viên, chiều 4 viên, uống có 3 ngày là thấy bớt liền. Bữa nay là thấy đỡ nhiều lắm rồi, nó không còn cái đờm trào lên, không còn nghẹt đờm khó chịu nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu biết đúng bệnh cho đúng thuốc là khỏi. Còn bác sĩ ở bệnh viện tai mũi họng cũng rất giỏi, nhưng mà do đoán bệnh không đúng, nó là viêm họng cho nên cứ cho thuốc kháng viêm mà uống hoài không ăn thua gì hết. Còn ông này ông phát hiện ra được là bao tử trào ngược cái đờm lên, nghẹt ở cổ. Nên bây giờ uống cái thuốc trị bao tử để cho nó hạ đàm thì nó có kết quả. Chúng ta thấy rõ rằng á, mình muốn chữa một cái bệnh thì cũng phải biết rõ bệnh. Lúc đó cho thuốc đúng mới hết được. Chúng ta cũng vậy. Mình hôm nay đi tu có nghĩa là sửa, mà muốn sửa thì phải học để mình biết cách để sửa những thói hư tật xấu của mình. Điều này rất quan trọng quý vị. Người ta nói tu không học là tu mù. Bây giờ quý vị đi tìm người nhà mình ở Sài Gòn, mà nhà ở Sài Gòn có hàng chục ngàn cái căn nhà, vậy làm sao chúng ta tìm? Muốn tìm thấy phải có địa chỉ hoặc là có số điện thoại chúng ta hỏi là tìm tới. Người đi biển cũng vậy, phải có cái la bàn định hướng chúng ta mới biết đường mà đi. Như vậy người tu học Phật pháp phải có văn, tư và tù. Văn có nghĩa là nghe, chúng ta phải lắng nghe những lời quý thầy giảng và nghiên cứu trong kinh Đức Phật dạy, và sau đó chúng ta phải suy nghĩ những lời kinh, những lời quý thầy giảng, thấy hợp, thấy đúng, lúc đó chúng ta đem ra áp dụng thực tập, sẽ có được cái lợi ích, có được sự khai cái trí tuệ của mình. Hôm nay quý vị đi chùa bỏ hết một ngày, phải không ạ? Nếu tính tiền một ngày, người ta đi làm, có người làm được 100 ngàn một ngày, có người làm 150, có người làm 200, có người làm 300, 400, 500 tùy. Và có người làm một ngày được cả 1 triệu bạc, có thể hơn nữa, tùy theo cái công việc của người ta. Rồi hôm nay chúng ta đi đến chùa là mất hết một ngày làm việc và mất hết bao nhiêu tiền. Thì chúng ta đi chùa ít ra mình phải có được cái gì? Cái lời. Phải lời mới được, chứ đi chùa mà lỗ là thất bại. Phải lời, mà cái lời ở đây là gì? Là chúng ta đem được những cái hiểu biết, những cái điều mình tu học áp dụng cho bản thân mình, và mình đem đến an lạc hạnh phúc cho gia đình. Người ta nói mình vào rừng á thì lấy trầm, chứ đừng có lấy, đừng lấy gì, đừng lấy lá. Lá đâu có giá trị, phải không ạ? Chúng ta vào kho báu kim cương thì nên lấy gì? Lấy kim cương chứ đừng lấy thủy tinh. Lấy thủy tinh là dại. Cũng như thế, chúng ta đi vào chùa hôm nay về chúng ta phải lấy cái gì chứ? Chẳng lẽ đi vào chùa hơi về, trời ơi, tức quá, hôm nay ta ngồi gần cái bà này á, bà thế nọ, bà thế kia, đi chùa về đem cái bực bội. Như vậy rõ ràng chúng ta vào rừng trầm mà lấy lá, đi vào kho báu kim cương mà lấy thủy tinh. Thì chúng ta vào đây tu học là tu cái gì? Tu ba nghiệp của mình: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Tu là chỉ tu ba cái nghiệp này thôi, chứ thật ra không phải là tu cái gì đâu. Và cái phương pháp tu tập ở đây lấy gì để chuyển hóa ba nghiệp của mình? Lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta lại lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật để chuyển hóa ba nghiệp của mình? Bây giờ chúng ta phải hiểu được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là cung kính, là quy mạng. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là cung kính đảnh lễ bậc vô lượng giác. Tất cả Đức Phật đều là vô lượng giác, hay nói gọn là đại giác. Còn chúng ta tu thường thường cũng giác, nhưng mà gì? Tiểu giác. Hiểu không? Tiểu giác là sao? Là giác được có một chút à. Bữa nay ngồi đây tu rồi Nam Mô Di Đà Phật, đó, giác được một chút, nó lát ra kia cái thấy người ta nói cái bắt đầu giận lên rồi. Đó là chúng ta tiểu giác. Còn Đức Phật là đại giác, lúc nào cũng tỉnh, cũng giác hết, cho nên mới gọi là Phật. Còn mình thì giác được có một chút à. Trong cái bài pháp Tứ Đế Đức Phật dạy cho chúng ta rất rõ: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là Đức Phật nói cái khổ của tất cả chúng ta, ai cũng khổ. Và Đức Phật nói khổ do đâu? Nó phải có nguyên nhân. Đó gọi là gì? Tập đế. Rồi Đức Phật mới nói về cái cảnh giới được giải thoát gọi là diệt đế. Và Ngài chỉ ra con đường để đi đến chỗ an lạc giải thoát gọi là đạo đế. Rõ ràng Đức Phật nói quả trước, khổ là quả. Muốn quả thì phải có nhân, nhân đó là gì? Tập đế. Còn bây giờ diệt là cái cảnh giới an vui giải thoát, đó là quả. Còn muốn được quả đó thì chúng ta phải tu, gọi là đạo đế. Vậy thì nguyên nhân nào mà chúng ta khổ? Nguyên nhân nào mà chúng ta khổ? Đức Phật nói do ba độc: tham, sân, si. Một hôm á, chúng ta đang đi trên con đường như thế này, thấy cái thỏi vàng một lượm, mừng quá lượm lên. Vừa lượm lên cái có một thằng nó chạy tới, nó: ô, chị lượm được vàng hả? Chia cho tôi với. Ủa, tôi lượm được của tôi chứ sao chia cho anh? Nói: chị mà không chia cho tôi là tôi đi báo công an. Nói: báo chứ, cái này tôi lượm chứ tôi có ăn cắp đâu. Nhưng mà không ăn cắp, cái này của người ta, người ta làm rớt thì chị phải đem về công an báo cho công an biết, chứ chị lấy thì chị cũng mang tội ăn cắp. Cái mình nghe thấy cũng có lý ha. Cái anh này anh mới mớm đó: thôi bây giờ mình chia đi. Chị này cũng tiếc quá, tôi lượm được mà kêu tôi chia à? Nếu mà chị không chia thì tôi đi báo công an. Thôi bây giờ vậy đi, tôi lấy một phần thôi, 10% thôi. Bây giờ lượng vàng này khoảng 40 triệu đi, tôi lấy 4 triệu thôi hay 3 triệu thôi cũng được. Cái cô này nói: giờ tiền đâu tôi có. Tay của chị kìa, có chiếc nhẫn chỉ kìa. Ghê không, nó biết rồi đó. Lúc đó mình nghĩ thôi mình được lượng vàng, mà mất chỉ vàng thì cũng còn lời phải không? Lời tới chính chỉ rồi mà. Cứ lưỡng lự thôi, thôi tháo ra đưa cho nó cho xong để mình lấy một lượng về chứ. Về tới nhà thì tá quả ra vàng giả. Lúc này khổ quá mới nói là thằng này nó bỏ bùa mê cho mình rồi. Có đúng bùa mê không? Bùa đâu mà bùa. Cái đó là do mình si mê, chứ không phải là bùa mê. Si mê rồi do lòng tham. Rồi lúc đó bắt đầu thêm một cái nữa là gì? Sân. Lúc này giận quá, tìm được cái thằng này để báo công an mới được. Chúng ta thấy như vậy là cái khổ này do ai? Do mình. Người xưa có câu nói rất là hay là: của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. Đừng có ham. Mình ham cho nên khổ. Một hôm có một anh công quả ở trong chùa đến gặp thầy. Anh ta than là: thầy ơi, mấy bữa nay con ăn không ngon, ngủ không yên, con đau khổ quá, con bực tức quá, không tu được. Thầy mới hỏi: là sao vậy? Người ta đồn con ăn cắp. Thầy mới hỏi: thì chứ chú có ăn cắp không? Nó: nếu mà con ăn cắp thì con đâu có đau khổ như vậy, vì con không ăn cắp cho nên con mới đau khổ, người ta vu oan giá họa cho con. Thế thầy mới nói: không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu thôi. Ở đời này nói là cái chuyện của người ta, còn mình có hay không á là mình xét lại mình. Đức Phật là một người tốt như thế, hoàn thiện như thế mà còn bị người ta nói xấu, chửi nữa thì mình chưa thua gì đâu. Thầy mới nói một câu á: lời nói chỉ là gió mây, lại gây bão tố trong lòng. Đúng không? Lời nói nó chỉ là gió là mây thôi, mà lại gây cái bão tố trong lòng làm cho tan nát cái lòng của mình, làm cho mình đau khổ. Rồi thầy mới hỏi cái người nào nói. Con không biết, con nghe người ta nói vậy, hiểu không? Mới nghe người ta nói vậy mà đã làm tan nát trong lòng rồi. Lời nói chỉ là gió mây mà lại gây bão tố trong lòng. Cái đó là gì? Đó là sân, đó là chấp ngã. Thí dụ như bây giờ người ta nói ông A, ông B, ông C ăn cắp, mình có khổ không? Không, là do nói ngay tên của mình, mình chấp nó là mình cho nên nên khổ mới sân. Cái khổ này do ai? Do mình. Cách nay mấy hôm thầy có xem cái tờ báo Tuổi Trẻ đăng vào ngày 2 tháng 10 2013, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa giải phẫu thành công, lấy ra hai cái bọc nước ở trên cái ngực của cái cô này là 37 tuổi. Và sau khi giải phẫu thành công á, cân thử thì mỗi một bọc á nặng khoảng 700 đến 800 gram. Cô này mới khai là 2 năm về trước đi ra nước ngoài để giải phẫu nâng cái ngực, tốn hơn 70 triệu đồng. Về thì cái cặp ngực nó phồng lên đẹp, thấy cũng tự hào. Thế rồi vì hai cái cục này nó nặng, mỗi ngày nó xệ xệ xuống một chút, nó xệ tới lúc mà xệ tới rúng luôn, rồi nó ngộp thở thì không nổi nữa. Đi vào bệnh viện để giải phẫu lấy hai cái bọc ra mà lại tốn tiền nữa. Quý vị thấy mấy người này có si mê không? Vậy mà họ cứ tự hào đó chứ. Khi đọc xong cái tin tức này thì thầy cũng phục cái cô này thiệt. Đeo hai cái bọc ở trên này chịu đựng suốt cả 2 năm trời, chắc thầy chỉ ngày là thấy chịu không nổi rồi. Đâu có người nữ nào mà cái ngực nó nằm ở dưới bụng đâu. Rồi thầy cũng lại suy nghĩ đó, mấy cái người này nó còn có thêm một cái khổ nữa. Nếu mà đi ra đường á, rủi mà bị chó nó rượt á, mình á thì sợ chó cắn, thì chỉ có sợ một cái thôi. Còn cái cô này là sợ cái ngực này nó bị bể ra nữa chứ. Bây giờ chạy nó sóc, mà sóc thì rủi nó bể sao. Vậy mà có nhiều người bây giờ cũng đang tiếp tục để làm những cái việc như vậy. Nói họ si mê thì họ không chịu. Tới chừng khổ, tới chừng đau rồi lúc đó mới biết là mình si mê, phải không ạ? Con người của mình nó đang khỏe mạnh như vậy, lục phủ ngũ tạng rất là tốt. Mỗi ngày mình uống vô ly rượu, mỗi ngày uống ly rượu. Đó là chúng ta đưa cái gì? Độc tố vào mình. Thời gian sau thì bao tử bị loét, rồi xơ gan cổ trướng, thần kinh của mình là không còn tự chủ được, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thậm chí là đánh nhau, giết nhau. Vậy thì những cái người này á, si mê hay là sáng suốt? Rõ ràng si mê, mà bây giờ người ta cứ đâm vào con đường đó. Quý vị thấy không? Mỗi ngày mình đem cái độc tố vào người mà lại cho là mình là đúng. Có người ấy, nhà cửa đầy đủ, ruộng vườn giàu có, cuộc sống ấm no hạnh phúc, tự nhiên cái đi qua bên Campuchia vào casino, nướng hết nhà, ruộng vườn, xe hơi, rồi sao nữa? Mượn tiền chơi tiếp, cuối cùng thua hết. Thua hết thì không có tiền trả, bắt đầu trốn chui trốn nhủi, còn bị hâm là sẽ cho xã hội đen tìm để xử nữa. Vậy thì những người này á là sáng suốt hay là si mê? Si mê. Rồi cái khổ này là do ai? Do mình. Vậy á, rồi khi bị khổ thì nói cái này tôi bị bùa mê. Bùa đâu mà bùa, do mình si mê thì có. Cho nên á là khi chúng ta về đây tu tập cái pháp môn niệm Phật thì mình dùng cái câu niệm Phật để chuyển hóa cái tham sân si của mình. Quý vị nhớ như vậy. Nếu quý vị thường nhớ Phật là quý vị tỉnh giác, phải không ạ? Nếu mình thường nhớ Phật là đại giác rồi còn gì? Mà do chúng ta chỉ nhớ được có một chút à, rồi quên. Ra ngoài đường cái người ta nói cái hết nhớ Phật rồi. Mà nhớ gì? Lúc đó là nhớ ma. Sân lên là ma rồi. Nếu mà lúc đó người ta nói mình một câu nặng, mình niệm Phật được, đó là chúng ta đã chuyển hóa được cái tâm sân hận của mình. Quý vị nên nhớ nha, chúng ta về đây niệm Phật là chúng ta dùng cái câu niệm Phật để chuyển hóa những cái nghiệp của mình. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái điện thoại người ta để quên, bắt đầu tham khởi lên. Nếu mà mình nhớ niệm Phật đó, là mồ gì là Phật, mồ gì Phật, Phật không có tham đâu, Phật không có lấy của người ta. Mình không lấy. Còn nếu mà không niệm Phật lúc đó đó là sao? Cái này cũng được mấy triệu à. Thế là chộp rồi đem giấu. Ai nói cái gì mình sân, hoặc là mình đi đường thấy tiền ta rớt vậy mình không tham, thì mình đâu có bị khổ. Nếu mình biết niệm Phật, quý vị thấy không? Cái câu niệm Phật nếu chúng ta biết áp dụng vào mọi trường hợp sẽ làm chủ được ba nghiệp, và chúng ta sẽ bớt tạo những cái tội lỗi. Ở ngoài đời quý vị thấy không, nếu xem trong báo sẽ thấy hai người đánh nhau giết nhau không có một cái gì gọi là đáng cả. Hai anh thanh niên đó, đi ngang liếc một cái rồi đó, là về sách dao là để chém giết nhau. Chỉ có vậy thôi. Nếu chúng ta biết tu học thì mình niệm Phật ngay cái lúc đó đó, thì sẽ ngăn chặn được. Nếu mình có lòng tham thì niệm Phật thì nói rằng Phật không có tham. Nếu mình sân, mình lúc đó tỉnh táo niệm Phật, Đức Phật không có sân. Lúc mà mình si mê, thấy những cái gì đó làm mờ ám, mình niệm Phật, mình sẽ tỉnh táo. Cho nên á, chúng ta phải cố gắng vào đây mình lắng nghe và đồng thời áp dụng được những cái câu danh hiệu Phật vào những hoàn cảnh, những lúc tâm của mình tham sân si khởi lên, thì đó là chúng ta làm chủ được ba nghiệp. Và đó cũng chính là tu. Đó chính là tu. Cho nên á, khi mà mình đã vào đây á, thời gian nó rất là hiếm. Quý vị cố gắng, thứ nhất là tắt nguồn điện thoại. Mình phải tắt cái đó đi, mình đừng có để ý nó nữa. Rồi coi như một ngày này mình buông xả đi, để mình lắng động tâm tư, tiếp thu những cái lời pháp, và để mình tu tập chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của mình, để cho thân tâm của mình được an lạc. Vậy nó mới có lợi ích. Cũng như quý vị vào trong kho báu mà lấy kim cương, chứ đừng có lấy thủy tinh. Khi chúng ta vào đây cũng vậy, phải quên hết cái chuyện gia đình đi, để tập trung vào nghe. Cùng là trong một cái lớp học, tại sao một cái em học sinh kia học rất là giỏi, còn em học sinh nọ không hiểu cái gì hết? Là do gì? Một phần là em vào lớp không chú ý. Thí dụ như vừa nãy giờ quý vị ngồi đây, nếu chú ý lắng nghe thầy giảng thì quý vị sẽ tiếp thu được đầy đủ. Nhưng mà ngồi đây ấy, nghĩ ở nhà không biết là mưa về mấy đứa nó có đóng cửa hay không, mình cứ nghĩ những cái chuyện ở nhà thì đâu nghe gì được. Lỗ tai thì cũng nghe thầy nói nhưng mà không biết cái gì hết, không hiểu cái gì hết. Cho nên mình phải tập trung để mình nghe. Khi mình có được cái hiểu biết đúng thì chúng ta mới có thể hóa giải được, mới có thể tu được. Hàng ngày á, nếu mà là Phật tử đọc kinh thì thường thường á, sau cái thời kinh chúng ta có bài kinh Bát Nhã, phải không ạ? Bát Nhã Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết hộ ách. Ma Ha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là đáo bị ngạn, có nghĩa là qua bờ bên kia. Cái bài kinh nói về cái trí tuệ rộng lớn vượt qua được bờ bên kia. Bờ bên này là sanh tử, bờ bên kia là giải thoát. Rồi chúng ta theo cái bài kinh để hiểu, quán tự tại Bồ Tát là ngài Bồ Tát quán tự tại, hành thâm Bát Nhã là thực hành sâu vào trí tuệ Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Là lúc đó là soi thấy năm uẩn đều không. Độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả những khổ ách. Cái câu này là trọng tâm của bài kinh Bát Nhã, hay lắm quý vị. Đức Phật dạy chúng ta phải có được cái trí tuệ. Mà trí tuệ gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân, thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Hai cái này đều là không, là do nhân duyên, chứ không phải là của mình. Sở dĩ mình khổ là phần lớn là mình chấp. Đây là ta, đây là của ta, cho nên nó mới khổ. Còn bây giờ mình biết cái này nó là không mà nó là giả. Thân của mình là do tứ đại, tất cả do duyên hợp thành, mà duyên không còn thì tan rã. Hiểu sâu về cái này thì vượt qua được cái khổ ách chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà chúng ta hiểu không nổi, đúng không? Nói thì dễ nhưng mà rất khó. Cho nên thầy có làm một cái câu là vô minh dẫn lối thì đen tối cuộc đời, trí tuệ soi đường tương lai sáng lạc. Vô minh mà dẫn lối mình thì đi vào cái con đường tội lỗi, đau khổ, sa đọa. Còn trí tuệ mà dẫn đường mình đi thì tương lai của mình sẽ được tốt đẹp. Trong kinh thường ví á, cái vô minh cũng giống như là một cái căn nhà. Nhà gì? Nhà tối. Mà nhà tối 10 năm, 20 năm, hôm nay chỉ cần chúng ta đốt lên một ngọn đèn là sáng không? Sáng liền. Khi cái tâm của mình á mà đã sáng rồi thì tất cả vô minh tâm tối nó sẽ tiêu trừ. Kinh Di Giáo Đức Phật dạy, người có trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố nhất vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là thuốc hay trị các bệnh, là chiếc búa bén chặt đứt cây phiền não. Và trong kinh Trung Bộ đó, bài kinh Hiền Ngu, Đức Phật có dạy là cái người trí đó có được ba cái cảm thọ lạc. Thứ nhất là khi nghĩ về việc làm tốt của mình thì vui. Bởi vì á, trong kinh Đức Phật nói người trí là người gì? Người trí là người thân làm điều lành, khẩu nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Đó là người trí. Mà khi người trí thân khẩu ý đều làm những điều thiện, không làm điều ác, thì khi mà họ nghĩ đến việc làm tốt của họ thì vui. Thấy chưa? Đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai là người trí khi nghĩ đến việc làm tốt của mình sẽ được quả báo tốt, họ vui, bởi vì họ làm điều tốt thì nhân tốt sẽ có quả tốt. Thứ ba là người trí nghĩ về việc làm tốt của mình trong tương lai sẽ được sinh về thiện thú, họ vui. Thiện thú có nghĩa là sinh về những cái cảnh giới tốt, chẳng hạn về cõi trời hoặc là cõi người. Khi cái người trí họ chỉ làm điều thiện không chết, họ chắc chắn rằng mình sẽ sinh về cõi tốt, cõi lành. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy một cái bài kinh cũng hay lắm quý vị. Đức Phật nói như thế này: người nào buổi sáng ý nghĩ điều thiện, nói lời thiện, thân làm thiện thì có buổi sáng vui. Người nào buổi trưa ý nghĩ tốt đẹp, lời nói tốt đẹp, việc làm tốt đẹp thì có buổi trưa vui. Nếu người nào buổi tối có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt thì có buổi tối vui. Rất là cụ thể rõ ràng. Nếu hàng ngày chúng ta nghĩ tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, chúng ta sẽ có một ngày ngày vui. Mà một đời chúng ta như vậy thì chúng ta có một đời vui thôi, không có gì khác cả. Cho nên á, người học Phật pháp của chúng ta cần phải thực hành lời Phật dạy. Học rồi phải hành. Chứ nếu học mà không hành á, thì cái lợi ích đó cũng không được bao nhiêu. Bây giờ quý vị nhìn cái mâm cỗ, mình biết hết món gì ngon, món gì mặn, món gì ngọt, món gì chua, mà không ăn thì cũng đói như thường. Cho nên á, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy lần có bốn loại chuột. Cái loại chuột thứ nhất á, là đào hang mà không ở. Cái loại chuột thứ hai đó là ở mà không đào hang. Cái loại chuột thứ ba đó là không đào hang mà không ở. Cái loại chuột thứ tư là có đào hang mà có ở. Rồi từ cái bài kinh này Đức Phật mới nói qua chúng ta. Thường thường Đức Phật hay nói những cái dẫn dụ như vậy. Như vừa nãy cái kinh khu rừng đó, quý vị thấy không? Đức Phật nói cái khu rừng rồi sau đó nói tới cái chuyện là mình đi nương tựa vào người nào xuất gia. Đây cũng vậy. Đức Phật nói có bốn hạng người với ví dụ của bốn loại chuột này. Hạng thứ nhất á, là thuộc kinh nhưng mà không thực hành. Kinh thì đọc ro vậy đó nhưng mà chẳng có hành gì hết á. Ví dụ như hôm nay á, mình đi chùa, mình đọc kinh, mình cũng thuộc kinh. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy tánh linh. Cầu con tội khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Thế mà bác sĩ nói bà ung thư còn 3 tháng nữa là chết cái quản rồi. Lúc đó lo là sợ. Mà trong khi đọc kinh thì cầu cho con thác biết ngày, mà bác sĩ báo cho biết ngày mà là sợ. Có nghĩa là mình thuộc kinh nhưng mà đụng thực tế thì là không có hành. Hạng thứ hai á, có thực hành nhưng mà không có thuộc kinh. Nghĩa là Đức Phật nói người này rất là tốt, thực hành lời Phật dạy nhưng mà kinh thì không thuộc. Cái này á cũng tốt nhưng mà coi chừng cũng nguy hiểm. Chẳng hạn như có những kinh á mà nếu quý vị đọc vào những bộ kinh Đại Thừa nói những câu rất là ẩn dụ, chúng ta không hiểu hết, làm có thể sẽ dẫn đến cái tai hại. Chẳng hạn như Đức Phật nói là đốt tay cúng dường. Có nhiều người về lấy lửa đốt ngón tay luôn. Rồi trong kinh nói là đốt thân cúng dường, cái rồi về cũng lấy lửa tự thiêu luôn để cúng dường Đức Phật. Đức Phật lấy cái thân mình làm gì? Nếu chúng ta không hiểu mà hành á thì trở thành nguy hại. Đức Phật nói đốt tay có nghĩa là mình phải hy sinh cái bàn tay, là đem cái bàn tay của mình đi phụng sự cho mọi người. Rồi đốt cái thân là gì? Là đem cái thân mình đi phục vụ cho chúng sanh, không có tiếc cái thân mạng. Như vậy mới gọi là cúng dường chứ đâu phải như không tự nhiên cái đem cái thân mình đi đốt. Mà Phật lấy cái thân mình làm gì? Đó đôi khi á, mình hành mà không hiểu cũng nguy hại. Hạng thứ ba là không thuộc kinh mà không hành. Hạng thứ tư là có thuộc kinh mà có hành. Thì hạng này có lẽ là rất tốt rồi đó. Có lẽ là trong chùa các vị Phật tử đây là ai cũng thuộc kinh mà ai cũng hành giỏi hết, phải không? Như vậy thì tóm lại á, Đức Phật vì lòng từ bi mà dạy cái kinh khu rừng này để giúp cho những người xuất gia chọn đúng nơi, đúng thầy để tu tập. Thì trong đó chúng ta có thể nhắc lại là Đức Phật dạy nếu mình đến một nơi nào, vị thầy nào, nơi đó có pháp học, có pháp tu, có hướng đến con đường giải thoát và có được những vật chất đầy đủ thì nơi đó là nơi lý tưởng nhất. Ngược lại, nơi nào có đầy đủ vật chất mà không có pháp học, không có pháp tu, không hướng đến con đường giải thoát thì chúng ta cũng nên từ bỏ. Nơi nào mà không có pháp học, không có pháp tu, không có hướng đến con đường giải thoát mà không có luôn cả vật chất thì Đức Phật nói đi cho lè. Rồi nơi nào mà có pháp học, có pháp tu, có hướng đến con đường giải thoát nhưng mà vật chất thiếu thốn, chúng ta cũng ráng ở, ráng tu. Cho nên quý vị biết ở trong chùa Hoằng Pháp á, những người đến xuất gia đó phải tập sự 6 tháng. Để làm gì? Để cho cái người đó họ thấy chùa này như thế nào, thầy như thế nào, pháp tu như thế nào, có phù hợp hay không. Để cho anh tự chọn. Rồi anh cứ ở đó, anh học rồi anh theo dõi coi chùa có xứng đáng để cho mình tu hay không. Nếu mà không xứng đáng thầy cũng vẫn khuyên. Nếu anh em nào đến đây thấy không xứng đáng thì cứ việc đi tìm chỗ khác. Chứ thầy không có bắt buộc mấy anh em phải tu ở đây để sau này phải hối hận. Mình có quyền tự do, cứ lựa chọn cho đúng rồi hẳn tu. Qua cái bài kinh này đó thì đối với quý Phật tử chúng ta cũng rất là cần thiết. Có nghĩa là mình đi đến chùa là vì mục đích để tu học chứ không phải là vì vì ăn. Nhớ như vậy. Vậy thì chúng ta muốn đến chùa để tu thì mình phải biết cái cách, cách tu. Phải không ạ? Giống như là tivi của mình hư mà mình sửa thì phải biết cách sửa chứ. Thì muốn biết cách sửa thì phải làm sao? Phải học. Cũng như vậy, quý vị muốn tu cho đạt được kết quả, chúng ta phải học. Có học thì chúng ta mới hiểu, có hiểu mới áp dụng tu học đúng được, đem lại lợi ích an lạc cho bản thân mình ở hiện đời cũng như tương lai. Thì kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Vạn năm trước, từ sự vận động của đất mẹ thiên nhiên đã tạo nên một đảo quốc, nơi mà núi lửa vẫn không ngừng âm ỉ, những dòng nham thạch chỉ mới bắt đầu nguội lạnh, sự sống mới được ươm mầm. Từ nơi khốc liệt nhất ấy, một dân tộc kiên cường đã tạo dựng nên một đất nước xinh đẹp và hùng mạnh. Dẫu nơi này đã phải ăn mình chịu đựng những cơn giận vô cớ của thiên nhiên, những trận động đất, những trận sóng thần và cả chính hiềm khích của loài người. Nhưng cho đến nay, người ta biết đến đất nước ấy không phải bằng ánh mắt đau thương, không phải bằng ánh mắt thương xót, mà là một Tokyo hào nhoáng, một Himeji vững chãi, một Nara cổ kính, một Kyoto sâu lắng. Đó chính là Nhật Bản. Trong ký sự lần này, chúng tôi muốn cùng các bạn đến thăm xứ sở của hoa anh đào, xứ sở của những samurai dũng mãnh, xứ sở của những bộ kimono tuyệt đẹp, xứ sở của trà đạo, một đất nước mà tinh thần thiền đã thấm đẫm trong tư tưởng của người dân bình thường. Và rồi tất cả đã tạo nên một nước Nhật mang đậm văn hóa Á Đông. Đất nước đón bình minh đầu tiên trong thế giới này. Một lần nữa, xin mời các bạn cùng chúng tôi thực hiện ký sự hành trình trên đất Nhật để được một lần gặp gỡ, giao lưu cùng con cháu của Thái Dương Thần Nữ, những người bạn Nhật yêu quý.
trắng sao mịt mờ, nghe lòng càng sắt se thêm quá những đam mê bao nỗi ê chề, ta thấy mình vương trong buồn nhớ.
Trong đêm đen mịt mờ, ta tìm được ánh dương quang cho ta đi trong đời, không còn lầm lỗi u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần làm lỡ đau khổ triền miên, tìm đâu ngõ thoát xây dứt niềm đau, mây xám bao trùm tâm trí đau lùng, từ nay thành tâm biết cao sám hối. Qua rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Tìm được ánh dương quang cho ta đi trong đời, không còn lầm lỗi u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại.
Một lần làm lỡ đau khổ triền miên, tìm đâu ngõ thoát tâm trí não lùng, từ nay thành tâm nguyện cao sám hối. Ngàn xa thiên kiếp cho đến ngày nay, hoa mong lầm lối sám hối thành tâm, cùng cánh cuối đầu đánh lễ chư Phật, niềm tin đậm sâu dưới cõi Di Đà.
Vui ta tìm ra đường vầng sáng trong đêm, thân tâm ta an lành. Qua rồi ngày tháng ưu tư, nghe tiếng chuông vang thay khắp tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Nghe tiếng chuông vang thanh thản tâm hồn, nghe tiếng lòng.